Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, Nam Anh đã có Hiền Lương trên làn sóng. Vậy xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả các quý vị thính giả đang nghe đài của Hoa Thịnh Đốn.
Dạ vâng, hôm nay thì trời khí hậu nó bớt nóng hơn là những cái ngày vừa qua. Chúng tôi rất là sung sướng ngồi trong một cái căn phòng ấm áp để mà gửi đến quý vị những câu chuyện kia là chúng ta đã trải qua những câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu, rồi những câu chuyện về người cha, người mẹ, rồi người anh em kết nghĩa. Hiền Lương sẽ gửi đến cho quý vị thứ tình yêu gì đây ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay. Thực sự lời chị nói thì em cũng cũng có một cái suy nghĩ là cái tình yêu của mỗi người nghĩ nó như thế nào thì tùy theo cái góc độ và cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà hôm nay em sẽ nói một cái chủ đề này, nó bao gồm cái tình bạn, tình tri kỷ, tình yêu và nhiều cái loại thứ tình cảm mà có thể là mình không có diễn đạt được đó là một loại thứ tình cảm gì. Thì sau khi nghe một cái câu chuyện hôm nay thì cái nhìn của quý vị thính giả nhìn ở góc độ là một cái loại như thế nào thì đó là cái suy nghĩ của mọi người. Còn em thì không dám nói đây là một cái loại tình cảm gì.
Quý vị hãy nín thở nghe nha. Tại vì những chuyện gì mà Hiền Lương kể ra, thưa quý vị, toàn là những chuyện thật ngoài đời và những con người đã từng trải. Vì vậy nên xin mời Hiền Lương.
Dạ, trước khi em nói về cái câu chuyện này thì chị cho em ôm cái được không? Chị biết tại sao em ôm chị một cái trước khi em nói câu chuyện này. Tại vì là em là người trực tiếp mà đối diện với cái nhân vật mà em muốn nói, có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khi người ta nói chuyện với em, nhưng mà em không nói những cái vấn đề riêng tư của bất kỳ một cái người nào khi mà người ta tâm sự với mình, nhưng mà em chỉ nói trên một cái góc độ, một cái khía cạnh nhỏ ở trong cái câu chuyện này. Và em nghĩ ra thêm những cái điều mà mỗi con người chúng ta nên biết và nên hiểu như thế nào để cho cái cuộc sống của mình, nếu giả sử như trong cuộc đời của mình đi qua gặp phải cái trường hợp giống như vậy thì mình hiểu được cái đầu tiên và cái kết thúc của một cái cuộc đời của một con người nó phải như thế. Thì trong lúc mà trò chuyện thì có thể có những cái vấn đề theo cái suy nghĩ của em nhận định để mà đi vào trong cái câu chuyện đó. Nếu mà có những cái điều gì mà nó không có xác thực lắm thì quý vị cũng cũng đừng có lá là nói tại sao mà suy nghĩ sai hay là suy nghĩ đúng, mà đây là cái nhận định riêng của em để cho cái câu chuyện để mỗi chúng ta nhìn nhận nó và xem nhẹ nó trong cái cuộc sống mà đã đi qua, những cái nỗi đau cũng như là cái hạnh phúc của mỗi con người.
Dạ vâng. Dạ xin mời Hiền Lương. Tại vì mình nghĩ rằng á, những người trong cuộc thường thường á, không có được nhìn sáng suốt hơn. Yeah. Khi mình nghe một câu chuyện mình là người ngoài thì mình có một cái nhìn khách quan hơn là những cái người, nhất mà trong chuyện tình cảm thì chúng ta thường là để cho cái tình cảm nó lấn áp cái lý trí mình. Không biết có phải đúng không? Thì xin mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị, tại vì thời gian mình cũng có hạn cho nên em cũng cố gắng diễn đạt một cái nội dung cho nó vắn tắt để mỗi chúng ta giống như là nhìn nhận về cái cuộc sống mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đi qua có những nỗi đau cũng như những cái hạnh phúc thì mình cũng nên cố gắng để mà bước tiếp với cái con đường còn lại. Kính thưa tất cả quý thính giả nghe đài hôm nay em sẽ nói một câu chuyện rất là bình thường, rất là mộc mạc và giản dị giữa hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau, là em và một dùng cái từ cô thì nó hơi trẻ, nhưng cái này cũng hơi lận tuổi chút xíu thì em cũng gọi là bằng chị. sự việc xảy ra như thế này. Có một bữa đó thì chị ta đi, mình nói cho hơi trẻ chút xíu, là chị có đến nhà em. Trước khi chị đến, chị gọi điện thoại cho em, chị nói như thế này. Chị nói là chị mắc công việc bận rộn, thì 2 hôm nữa là chị phải đi Việt Nam để chị về bên đó làm những cái việc từ thiện. Thì thường thường mà mỗi lần mà chị đi thì gọi người này người kia, mỗi người cho chút xíu đồ. Không phải là cô ta không chờ sự chuẩn bị, nhưng mà mỗi người thường thường hay cho nào là thuốc, men, các thứ để mà cô ta đem về Việt Nam để mà giúp đỡ những cái người mà kẻ may mắn hơn mình. Thì cái bữa đó thì cô tới nhà, thì lúc em nhớ lúc đó là khoảng hơn 7 giờ. Hơn 7 giờ thì em nói với chị là hôm nay chắc em cũng công việc sớm cho nên em về sớm. Chị nói ok vậy thôi, 7 giờ chị ghé. Thì chị tới nhà thì trúng cái bữa đó em vừa nấu một món canh. Mà món canh em mới đi trong chợ mà lâu lâu mới thấy cái món canh mà dưa nhỏ, giống như dưa hương ở Việt Nam mình. Nhưng mà em là mua dưa hấu nhỏ nhỏ xỉu thôi, mà con xanh á. Thì về em mới nấu với ốc bươu. Tại vì cái món ăn này là chỉ có người miền Trung và những người Huế thì em mới ăn thôi, chứ còn mà các miền khác thì em không biết như thế nào. Là nấu xong rồi bảo là lốt trong này rất là ngon, nhưng mà món này cũng khó ăn, những người không biết ăn vào nó mát dữ lắm. Thì chị mới vô mà thấy ô nấu cái gì hấp dẫn vậy. Thì em còn nói ra cái xong rồi nấu xong cái bà chị mày nói vậy chị ăn luôn không, thì chị cũng ngọc nga ngọc ngân chập như vậy nói thôi kệ đi, thấy cái món này hấp dẫn thôi để ngồi ăn hai chị em cho vui nha. Cái chị mày nói ok. Thì chị ngồi với em ăn, thì em nấu cái tô canh ốc bưu ra vậy thôi, ăn và sắc thêm một dĩa rau thôi, hai chị em ngồi ăn. Thì đang ăn cũng nói chuyện quá về cái chuyện chị chuẩn bị đi Việt Nam như bình thường thôi. Thì tự nhiên chị ngồi lặng đồng một chút xíu khoảng 5 phút 10 phút, cái chị không trả lời gì hết. Cái rồi tự nhiên thấy nước mắt chị nó chạy ra. Khi em mới nói ủa chứ cha rồi, chắc là lẽ là mình nấu cái món ăn này không có thích hợp với chị, là bị cay, tại vì chị nói giọng miền Nam. Em cứ sorry chị, thôi để em lại cái khác cho chị ăn. Chị này không. Chị chạy nước mắt không phải là chị ăn không được cái món ăn này. Mà là chị nhớ về mẹ của chị. Nhớ về một cái người mẹ của chị. Thì em mới nói. Cái đó là em nịnh luôn. Em không có hỏi gì nữa. Cái ngồi chập lâu rồi bắt đầu chị mới nói ra. Chị kể ra một cái câu chuyện về cuộc đời của chị. Thực ra như thế này. Chị và mẹ chị là ở miền Nam. Sau khi mẹ chị mà dắt chị vào miền Trung để sinh sống, cái vấn đề nó như thế nào thì em sẽ nói về cái vấn đề sau. Thì khi mà trở về miền Trung, cái thời đó nó cũng thay đổi, đất nước mới thay đổi, thì có những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Thì chị mới ở trong một cái khu mà của những người nghèo á, những cái người thành phần lao động. Cho nên những cái bữa ăn uống thì những là ở miền Trung chị biết rồi, rất là có những cái khó khăn như nào là bắt ốc hay là rau rạng, những cái đồ này là đổi và những người miền Trung chị ăn được tới đó thôi, không hơn. Cho nên là chị nhớ những cái món như vậy về cái người mẹ của chị á, nấu cái món đó. Cho nên là chị không bao giờ chị quên. Cho nên là chị nhớ lại là điều như vậy. Thì cái mỗi ngày thì chị và mẹ chị là phải đi ra ngoài biển, gần biển thì lùm những cái đồ mà da chai hay những bịch ni lông. Rồi bữa tối sau khi người ta đi biển đó xong rồi, thời đó thì không có người làm rác làm đồ giống như bây giờ nó sạch đẹp. Thời đó thì phải lùm cái đó rồi để dành lại rồi sáng ngày mai mới đi bán để cái kiếm tiền nó là xinh nhai thôi. Còn ngoài ra họ không có cái cuộc sống tốt hơn. Thì một buổi á, thì trải qua quá trình cái cuộc sống rất là khổ cực và rất là đen tối của hai mẹ con. Nhưng mà bà ta cũng cố gắng để nuôi con cho nó tới trường đàng hoàng. Thì cái buổi tối này đi hai mẹ con hơi bị tối á, thì gặp những người đi vượt biên đó, cái là lôi hai mẹ con lên tàu luôn. Thì khi đó mới sáng qua trại tị nạn của Hồng Kông. Thì cái quá trình diễn biến thì nó hơi dài dòng chút xíu, thì em nói đại khái vắn tắt thôi. Thì sau khi qua định cư được tại Mỹ, thì thời gian đầu đi qua tại Mỹ thì nói chung có những cái vấn đề rất là khó khăn về cái vấn đề mà cộng đồng của người Việt Nam không có nhiều, rồi cái ngôn ngữ không có biết được nhiều, cho nên làm những cái công việc rất là mang tính chất là lao động, rất là khổ. Có nghĩa là đi làm qua một cái người hướng dẫn nữa, cho nên là cái đồng tiền rất là ít. Thì bà cũng cố gắng sống rồi cho con bé này đi học đồ đàng hoàng này cái nào mà thôi, nó cũng có trợ cấp của chính phủ thì cũng đỡ. Nhưng mà bà ta thì quá sức cực, quá sức vất vả, thì ăn uống đâu là không có cái kiểu mà giống như là sức khỏe nó chu đáo, cho nên bà ta mới bị cái bệnh tiểu đường.
Oh yeah.
Thì khi bà ta bệnh cái bệnh tiểu đường á, thì rất là nặng, thì cũng có sự trợ giúp của chính phủ. Thì cũng thời gian cũng kéo dài, chứ không phải là bị là nhanh, mà là thời gian của quá trình kéo rất là dài, mười mấy năm, gần 20 năm. Thì cô ta cũng học hành, rồi cũng ra trường, rồi cũng đang chuẩn bị để phải học lên nữa. Thì cái quá trình học thì có một buổi á, thì bà mẹ nói với con gái rằng là ô, tự nhiên bây giờ sao mẹ không thấy con nữa, giống như nhìn hình dạng của con gái á, giống như là
mắt bị mờ.
Cho nên là người con gái mẹ nói là thôi không sao đâu, thường thường già hay bị như vậy, bao nhiêu người rồi đi giống như bị cơm á, rồi sẽ mổ sẽ hết. Thì lúc đó thì bà cũng có cái niềm tin là như vậy, nhưng mà thật ra người con gái đã biết hết, tại vì tới bệnh viện rồi bác sĩ bị tình trạng như thế nào thì đã nói với cô ta, dẫu bà không cho bà biết được là cái tình trạng của bà, nhưng mà thật ra tình trạng bà đang trong tình trạng rất là nặng, đã dẫn đến sẽ bị mù loà. Thì có một buổi đó thì bà ta mới nằm trên cái giường á, thì bà quá sức mệt rồi á, thì bà mới mở mặt ra. Bà mới nói là con qua đây ngồi gần nó cho mẹ. Thì cái người phụ nữ nó tới ngồi gần nó, mẹ nói là mẹ nói thật sự hôm nay mẹ không nhìn thấy con nữa, mà chỉ thấy một cái bóng thôi, giống như một cái bóng thoáng mơ mơ thôi, mẹ không nhìn ra được con nữa. Thì cô ta mẹ nói rằng mẹ không nhìn thấy con, nhưng mà con nhìn trong mắt mẹ, con thấy hình bóng của con trong mắt của mẹ. Rồi bắt đầu bà ta mới nhắm mắt từ từ lại, chảy hai hàng nước mắt ra. Thì đứa con nó cũng giống như là nói cái lời an ủi với cái người mẹ rằng là giống như là nó hiểu được là bà hy sinh cả một cái cuộc đời để mà lo cho mình này kia kia họ. Cho nên là bây giờ là bà cảm thấy yếu nhiều, và không sợ, và không còn lo lắng được cho con gái nữa. Thì hai mẹ con ngồi cỡ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ. Xong đó, sau đó bà mẹ nói là con ra rót cho mẹ một ly nước. Thì ra rót ly nước xong, thì bà mẹ kể ra một câu chuyện là bà không phải là mẹ ruột. Bà mẹ nói là mẹ không phải là mẹ ruột của con. Xong rồi bà mẹ biểu con gái á, tới nó cho cái tủ nhỏ á, mở ra trong cái tủ nó là có một cái cuốn sách. Trong cái cuốn sách là có một cái lá thư. Thì đó là thứ á, thì mới có cái hình của hai người đàn bà và cái cô này lúc còn nhỏ chụp trắng đen. Nhưng mà thời gian nó bị nổ, nhưng mà nhiều lần rồi, cô này còn nói là rất là nhiều lần hỏi cái người này là ai. Thì bà mới nói là cái người này là bạn, giống như hai người bạn, nhưng mà ba này là bóng đứa bé. Tại vì lúc đó cái tình trạng của mẹ ruột của cái cô này á, là trong một tình trạng rất là bị rất là nặng á. Thì nói mẹ không phải là mẹ ruột của, khi mà cô ta cầm ra thì mẹ nói mẹ không phải là mẹ ruột của con, đây chính là cái người mẹ ruột của con. Rồi cô ta sững luôn, sững mà giống như là một cái điều mà mấy chục năm mà cô không có tưởng tượng được, là tại vì có như là bà không thể nào mà biết được tại sao là một cái người mà không phải mẹ ruột của mình mà phải sống mà hy sinh cả một cái cuộc đời như vậy, là cô không thể nào có tin được. Thì bà mẹ kể ra là hết, là quá trình á, là cái người mẹ ruột khi mà sinh ra, cái rồi hình như là 30 ngày, 60 ngày đó, thì mẹ có đời. Tại vì do là cái vấn đề mà, cái vấn đề lúc đó, cái y tế và cái gì, nhiều thứ cộng lại. Thì trước khi qua đời á, thì bà mới nói với cái người bạn là phải nuôi giùm
cái
đứa bé này, này kia nọ đó. Thì cô mới kể lại là ba của con á, vậy là mẹ của con, hai người rất là yêu nhau, nhưng mà hai gia đình có sự cao thấp, coi như là một bên
thì giàu quá,
mẹ này thì nghèo quá, thì không có chịu. Thì cuối cùng rồi xảy ra là vấn đề như vậy. Thì cô ta và cái người bạn này á mới lên thành phố ở quê mà lên thành phố để học á, đi học á, thì cái người bạn này đã chăm sóc yeah. người này cho đến khi sanh. Thì khi mà sanh ra thì cái người này đã mất á, mới giao lại cho người này. Thì em mới hỏi khúc này có tất kể nhưng cô khóc quá trời luôn. Thì cô mới nói là tại vì sao, em mới hỏi lại lý do tại vì sao mà cái cô này mà hy sinh mà phải nuôi cái người này.
Yeah.
Thì cô mới nói là cô này á, là mẹ nuôi á, là có một hai gia đình đem về nuôi, có hai vợ chồng đem về cổ về nuôi, là tại vì thời đó sinh con khó, không có sinh được, thì nghe người đi thầy bỏi là phải sinh một đứa con nuôi à, thì mới đem cái người mẹ nuôi này về nuôi. Sau khi nuôi được rồi mà sinh ra được hai ba người con, khi sinh ra rồi á, thì coi cái người con này giống như là một người đầy tớ vậy đó. Họ không còn cái mà cái thời nào nó khó khăn, chỉ bị cái nghèo khổ, cho nên đôi khi mình cũng không thể nào nói được rồi, giống như là con nuôi. Rồi đi ra ngoài đường á, thì đi học á, thì người ta cứ chế nhiễu, ô mày là cái người con nuôi là đặc hại, cái thời này chỉ biết rồi. Cho nên năm ra suy cũng là đau khổ lắm, và sống trong một cái mặc cảm mà cũng bị cha mẹ mình từ đâu. Rồi cho nên là cổ mới kết bạn với mẹ ruột. Rồi sau khi cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy á, cho nên là cổ mới là nghĩ về bản thân cổ mà cho nên là thương yêu cái đứa bé này, và có một cái lời hứa với người mẹ ruột là cái ước mơ của cổ giống như ước mơ của bao những đứa trẻ khác, là không có được cha và mẹ đầy đủ để mà lo cho con cái như vậy, cho nên là đâm ra người mẹ đã hy sinh và lo cho đứa con cho tới ngày hôm nay. Thì sau khi bà ta kể hết những cái quá trình rất là cực khổ, nhưng mà đây em chỉ nói trên cái vấn đề vắn tắt về cái con cách sống của một con người và cái cách nhân văn của một cái là một cái tình người, nó mang tình nhiều cái suy nghĩ để cho mình suy nghĩ. Em chỉ nói trên cái vấn đề nó diễn giải là ngắn gọn thôi. Thì sau khi bà ta vừa kể xong thì bà nước mắt bà chảy ra vậy, thì ba hôm sau là bà qua đời. Ba hôm sau là bà có đời, là bà bị cái tình trạng của bà là không không thể sống, nào mà là sống được nữa, cho nên bà cũng muốn nói sự thật cho cái đứa con này biết là mẹ không phải là mẹ ruột của con. Rồi cô ta giống như là cô không có tin, cũng cứ nghĩ rằng là chắc là bà lừng hay là bà nói bày tâm bà. Nhưng mà khi mà bà kể hết tất cả những toàn bộ cái sự việc nó từ như thế nào cho đến như thế nào, thì coi như là cô ta mới là sững sờ. Bây giờ cũng không biết là cái người mẹ ruột mình hình dạng như thế nào, hình hài như thế nào, cái nhìn qua một cái bức ảnh thôi. Là trong tâm trí của cô là chỉ biết một cái người mẹ nuôi, là một cái người sống bằng xương, bằng thịt, gắn bó với mình từ cái tuổi ấu thơ, rồi đến cái tuổi mà lớn lên, rồi những cái khó khăn vất vả trong cái cuộc sống, bà luôn luôn che chở, rồi mang những cái tình thương yêu ấm áp cho cái người con và giúp cho con ăn học cho đàng hoàng. Cho đến khi cái cuối cùng bà ta nhắm mắt thì cái điều sự thật mới biết ra là như vậy.
Vừa bày ra như vậy thì cái người con này có quyết tâm đi tìm lại người mẹ ruột của mình không? Nghĩa là tìm cái tông tích thì biết mẹ nó chết rồi, và tìm người cha của mình hay không?
Thì cô ta còn nói rằng là mặc dù trên cái vấn đề quả sức là mơ hồ, nhưng mà chắc chắn cô ta sẽ đi tìm lại cái nguồn gốc của cái người mẹ ruột, và sẽ đi tìm. Nhưng mà cái thời gian thì hồi đó cái thông tin á, nó không có mạnh như bây giờ, cho nên cái vấn đề tìm một vấn đề rất quá sức là khó khăn. Cô đã từng đi tìm rồi nhưng mà không được, tại vì cái bị cái dạng đoàn như thế này này, cái hai người này là ở quê, mà cái cô mẹ nuôi á là phải bị cha mẹ ruồng bỏ, tại vì có người á thấy ở trên thành phố là cô dắt con bé này đi nè, đi đi chờ đi đâu, thì người ta nói giống như là cô này không có chồng, rồi hoang đàn hư hỏng, rồi sinh con, rồi bị gia đình ruồng bỏ hắt hủi, cho nên là cô mới từ bỏ cái nơi ở của cô đi về miền Trung để sống. Có nghĩa là cô hy sinh cả cái tuổi xuân của cô, hy sinh cả cái cuộc đời của cô, một cái lời hứa với một cái người bạn và nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó cũng không cha không mẹ cũng như vậy á. Cho nên là đâm ra là bà phải yêu thương cái đứa bé này và nuôi cho nó thanh tài. Em dạ. nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang nghe một chuyện Năm Anh thấy rất là cảm động. Và nghe qua cái lời tâm sự của cái cô bạn này thì cô đến giờ phút cuối cùng cô biết là không phải là người mẹ của mình, không phải là người mẹ ruột của mình, nhưng mà đã yêu thương đùng bọt như là một người mẹ ruột. Tới bây giờ thì cô vẫn còn hoang mang, không biết chính người mẹ ruột của mình ra sao, và chưa không biết được người cha của mình ở đâu nữa. Thì chắc nếu mà quý vị nghe chuyện này Năm Anh thấy cũng là cảm động, và như là Hiền Lương vừa nói, có cái tâm sự như vậy thì không biết chừng nào, theo cái chuyện mà Hiền Lương kể thì làm sao mà để giải tỏa, mà rút ra được cái gì qua câu chuyện này để giúp cho cô này được giải tỏa những cái vấn đề mà nó nặng trong tim như vậy ạ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thì tuổi đời có thể là không có già dặn giống như là các bậc tiền bối đi trước, nhưng mà theo em thì cái người mà trực tiếp nói với mình những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của họ, ngoài ra thì em thấy có những cái vấn đề mà trong cái cuộc sống của mình á, thì em mới đây là cái suy nghĩ riêng của em thôi, thì em thấy một cái người phụ nữ sống rất là giàu về tình cảm, từ khi mà dắt tay một đứa bé thơ như một người bạn và cùng nhau trải qua những cái giai đoạn khó khăn, ăn bữa đói bữa no, những cái mà lam lũ và cực khổ nhất trong cái cuộc sống, nhưng mà không có buông tay cái đứa bé này ra. Em thấy cái đó là giống như là một cái gọi là như là một tri kỷ. Và khi mà cả một cái lớn lên nữa thì cả một cái tuổi thanh xuân của cái người phụ nữ này á, đã hy sinh hết để dành tất cả mọi cái thứ tốt đẹp nhất cho cái đứa con của mình, đó là như là một cái tình yêu. Thì em thấy từ đó thì cái người phụ nữ thật ra trên đời này không phải là nhiều mà cũng không phải là ít, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được ra trên đời này cũng vẫn có rất là nhiều người sống và hy sinh làm một cái điều gì đó cho một cái người mình thương yêu nhất khi mà mình có thể làm được. Đó là em nghĩ cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề thứ hai, mấu chốt quan trọng nhất mà em nhìn cái vấn đề này một cách rất là thực tế, thì cái vấn đề này thì nó hơi ai chút xíu, nhưng mà đây là suy nghĩ của em thôi. Còn cái vấn đề cái quý thính giả nghe như thế nào thì tùy mỗi người nhìn nhận nó. Thì theo em thì tất cả mỗi chúng ta khi mà mình có một cái gia đình rồi á, thì mình là một người phụ nữ, mình là một cái người mẹ, thì mang rất là nhiều cái trọng trách trên vai của mình. Mặc dù mình đi làm hay là mình ở nhà, hay là mình có thể làm những cái công việc nặng nhẹ hoặc là những cái công việc mà mang tính chất xã hội cao thấp, tùy theo mỗi người. Nhưng mà cái cuối cùng nên cố gắng có một cái buổi cơm tối của gia đình dành riêng cho cái gia đình của mình. Tại vì một cái bát canh em nấu ra, cô ta ăn cái bát canh đó thì bỗng dưng cô ta nhớ về lại cái người mẹ mình đã ra đi mười mấy năm. Một cái ký ức mà cô ta không bao giờ quên. Mặc dù là người mẹ, bất cứ một cái người mẹ nào mà ra đi trong cái cuộc đời của mình thì mình vẫn luôn luôn có một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà tại vì cái nỗi đau của mỗi người khi mà người thân của mình ra đi là cái chuyện là bình thường, ai cũng có cái nỗi đau giống nhau. Nhưng mà tại vì người ta ăn một cái món canh đó, người ta nhớ lại những cái mà giữa người mẹ và cái người con, thì mình cũng nên nấu một cái buổi ăn tối cho con mình, mặc dù ngon hay dở, nhiều hay ít, mình nên cố gắng nấu một cái món ăn để cho đứa con của mình sau này nó trưởng thành, nó lớn lên, nó luôn luôn nhớ về cái thời ấu thơ của nó, về cái người mẹ của nó, làm những cái món ăn đó cho nó, cũng như là một cái bữa cơm gia đình vào buổi tối. có thể cái cuộc sống ở bên Mỹ rất là bận rộn và nó rất là hiện đại, giữa cả công việc và những cái cơm áo gạo tiền nó quần quật, nó làm cho cái con người như một cái bánh xe mà phải lắng như vậy. Thì ở biết đâu được ở nhà mình còn cha mẹ, con ông bà nội và những đứa con nó luôn luôn chờ đợi mình về để có một cái bữa cơm tối. Cho dù ngon hay dở thì mình nên cố gắng sắp xếp có được nhiều một bữa cơm tối chừng nào thì tốt chừng đó. Theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, thật ra thì những người con thường thường rất là cũng thương cha thương mẹ. Và những cái món ăn như mà Hiện Lương nó nói, khi mà nó ăn cái món này mà nó vẫn nhớ cái món này là do chính mẹ làm ra. Và mỗi lần mà thấy cái món đó là cái hình ảnh của người mẹ lúc nào cũng là
xuất hiện.
Và cái đó là cái tới bây giờ nó nhiều khi con lớn lấy vợ lấy chồng ấy nữa cũng nói là khi mà nhìn cái thấy ô cái món này hồi xưa mẹ thích lắm nè hay đó. Vâng, thưa quý vị, cái tình thương, nhất là tình thương mẹ với con và tình thương mà nó rất là bao la. Và nếu mà chúng ta, như Hiền Lương nói, và làm một cái gì, từng cái món ăn, chăm sóc từng món ăn, thì thưa quý vị, cái tình thương không bao giờ phai ở trong mỗi con người của chúng ta. Mình tin chắc là như vậy.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra mà nói, như mình nói, ăn một cái bữa ăn của một gia đình bình thường đơn giản thì em nghĩ nói thì nó quá rất là dễ dàng, nhưng mà đổi với một số quý vị nó không phải dễ dàng, tại vì đôi khi cái công việc nó bị chênh lệch cái múi giờ, rồi có những cái vấn đề mà nó vật lộn với cái cuộc sống hiện tại ở một cái đất nước mà quá sức là văn minh, thì đôi khi mình cũng không trách được cái người phụ nữ là phải đảm nhiệm một cái vai trò phải cơm áo gạo tiền. Và phải là nói là thôi bây giờ ăn đỡ cái gì ngoài đường, hay là phút thu gâu, hay là mạch đá nô cái gì hết. Nhưng mà theo em nghĩ, nếu mà tất cả chúng ta, nhất là người phụ nữ, cố gắng, ví dụ một tuần mình không nấu được 6 ngày, 7 ngày, mình có thể nấu 1, 2 ngày cũng được. Cố gắng rất là nhiều để cho những đứa con của mình nó thưởng thức những cái món ăn mà do chính mình để lại cái ký ức tốt nhất cho những đứa con. Tại vì là thường thường con cái nó ảnh hưởng từ mẹ rất là lớn và rất là nhiều, bằng cái sự quan tâm của người mẹ cho con của mình. Và là một cái điều hạnh phúc nhất là khi ông bà ở trong gia đình, như là ông bà nội hay là ba mẹ chồng, thế bất cứ, họ luôn luôn rất là thích một bữa cơm gia đình. Theo em thì như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta được nghe một chuyện rất là cảm động. Và ước mong rằng nếu quý vị có những ý kiến đóng góp thì quý vị cũng có thể gọi vào đài cho chúng tôi 703-534-3686. Và vì thời gian đã hết, nên anh phải xin chia tay. Mà trước khi chia tay, không biết Hiền Lương còn cái lời gì nhắn nhủ nữa hay không?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, qua cái câu chuyện này em còn vặn tắt và nói những cái điều mà cái cuộc sống nó thường xảy ra, để mỗi chúng ta nhìn nhận nó, để mình có những cái mà chia sẻ trong cái cuộc sống. Ngoài ra thì em nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà mình đi qua trong cái cuộc đời, những cái khó khăn nhất hay là những cái hạnh phúc nhất, thì mình luôn luôn biết trân trọng và mình phải luôn luôn biết gìn giữ và quý giá qua từng ngày, từng giờ. Tại vì cái cuộc sống nó sẽ có đến một lúc nào đó, cái người thân yêu của mình hay là một người bạn bất cứ ở bên cạnh của mình mà ra đi rồi á, thì mình sẽ hối tiếc là những cái điều mà mình không làm được, tại sao lúc đó mình không làm được. Cho nên cái giống như cái người con này còn nói một câu mà em rất là xúc động, và cô ta đã hiện tại là trở thành tiến sĩ. Có thể học ra thành tiến sĩ và giúp đỡ là cho tất cả những người mà không còn may mắn. Nhưng mà cô ta còn nói một câu làm em rất là xúc động, và là một cái bài học để mà mình luôn luôn phải hiểu. Là người mẹ nói với người con rằng là hình bóng của con hiện tại mẹ không nhìn được mặt của con, tại vì từ nhỏ tới lớn mà nuôi mà. Nhưng mà đứa con rất là hay nói rằng là con nhìn trong mắt mẹ, con đã thấy hình dạng của con. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ rằng là một cái người mẹ luôn luôn cắt một cái khúc ruột ra cho con mình để nuôi nó lớn lên. Thì những cái người con á, các em nhỏ nếu mà nghe cái chương trình như thế này á, thì cũng hiểu rằng là cái tấm lòng của người mẹ rất là bao la. Nhưng mà đôi khi cái cuộc sống mà thì có những cái vấn đề chúng ta nên hiểu và thương yêu mẹ mình nhiều hơn.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay và gửi cho chúng ta một chuyện rất là cảm động. Ước mong sau khi nghe chuyện này thì những người con sẽ trở nên hiếu thảo và người mẹ nhiều lúc không có chăm sóc con mình giống như Hiền Lương không có nấu 8 ngày, được nấu 2-3 ngày. Và những cái cử chỉ đó sẽ đem đến một cái sự hạnh phúc trong gia đình hơn. Xin một lần nữa kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, em cũng xin chào chị, cũng như xin chào tất cả các quý thính giả. Chuẩn bị sắp tới đón cái mùa lễ mẹ, luôn luôn nhớ ơn mẹ và luôn luôn đem những cái gì mà tốt nhất cho cái người thương yêu của mình. Thank you chị. Never.